tình cha. Cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, ca khúc ca tụng về gia đình ba ngọn nến lung linh với các tiếng hát Phương Thảo, Ngọc Lễ, Bé Na, Bé Nấm. Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Và trong phòng vi âm đã có cô Linh. Cô Linh là người điều hợp chương trình trong tối nay như thường lệ, cùng với cô Tammy và một vị giáo chức nữa. Chúng tôi xin gửi lời kính chào và Minh Phượng gửi lời chào tất cả. Hôm nay thì Phượng có thể nói là chào ba em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Dạ, ba em xin kính chào chị Minh Phượng và ba em cũng như là xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn cũng như là đường đời. Thì tối hôm nay chúng tôi đã mời được cô Lisa Nguyễn là phụ tá dự án chương trình phòng ngừa rượu và ma túy của Sở Giáo dục hạt Orange, và cô có nhiều kinh nghiệm về ngăn ngừa sự lạm dụng chất cấm, phát triển tinh thần tích cực của thiếu niên cũng như là sự kết hợp trong gia đình và cộng đồng. Và kinh nghiệm của cô về đề tài này trải rộng trên nhiều mặt, và cô có đến để mà chia sẻ với chúng ta những điều nên biết về tuổi trẻ ngày nay cũng như là những hành vi liều lĩnh. Và trước khi chúng tôi đặt những cái câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Yeah. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay.
Dạ. Và thưa quý vị, các đường dây điện thoại mà lát nữa đây ban kỹ thuật xin được mở ra khi cô Linh bắt đầu tiếp đón cùng với các cô giáo tiếp điện thoại của quý vị là 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Thưa quý vị, đề tài này rất là có ích lợi, nhất là cho những ngày sắp tới, mùa hè. Thưa quý vị, mặc dù là mùa hè chưa tới nhưng mà chúng ta chuẩn bị để như cô Linh đã giới thiệu đến quý vị, nhằm giúp cho các em học sinh phát triển khả năng học tập cũng như là năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường đời. Bà Minh Phượng gửi lời chào cô Linh, chào cô Tâm, cô Tammy chứ. Và cô
Lisa Nguyễn.
Lisa Nguyễn, tên vâng. Đẹp quá. Rồi mời trở lại với các cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Nếu được thì cô Lisa Nguyễn xin gửi lời chào đến quý thính giả đang đón nghe chương trình của chúng tôi tối hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Linh, cảm ơn cô Minh Phượng đã có em tối nay, và cảm ơn chị Tammy và chị Linh.
Dạ vâng, rất là vui. Chị Minh Phượng thấy không, cô Lisa nói tiếng Việt rất là giỏi hả thưa quý vị? Dạ, phải cho một tràng vỗ tay. Và thưa với quý vị là cô Lisa Nguyễn là phụ tá dự án chương trình phòng ngừa rượu và ma túy của Sở Giáo dục hạt Orange, có nghĩa là cô là Project Assistant cho chương trình Alcohol and Other Drug Prevention của Orange County Department of Education. So, cô, chương trình tối hôm nay thì Lisa sẽ trình bày những chi tiết này bằng tiếng Anh, đúng không Lisa?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Và chúng tôi sẽ có Tammy sẽ chia sẻ những chi tiết này bằng tiếng Việt cho quý vị được hiểu rõ thêm. Và cũng cảm ơn chị Minh Phượng cũng như là Tammy đã giúp cho chương trình này được phong phú hơn. Và hôm nay được đặc biệt nữa là sự trở lại của cô Lisa Nguyễn để mà chia sẻ cái đề tài quan trọng này, làm cách nào mà để cho con của chúng ta tránh xa ra khỏi những cái hành vi liều lĩnh này, nhất là về ngăn ngừa rượu cũng như là ma túy nữa thưa quý vị. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại Lisa là nếu được thì trong những lần trước chúng ta đã thảo luận về cái việc sử dụng thuốc lá điện tử đó, hay là thuốc hít và thuốc có toa bác sĩ, thì có điều này, có điều gì mà mới cần cập nhật trong cái đề tài này không? So Lisa, in previous show, right, we talked about or we discussed about the e-cigarettes, right? Vaping and prescription drug use. Are there any updates in regard to this topic since we last, since you last been to, on our radio show last year?
Yes, absolutely. And you can ask the question in Vietnamese. I can.
Wonderful. Okay, good, good.
So, yes, let's start by talking about vaping and e-cigarettes. So, over the last couple of years, e-cigarettes have changed a great deal. The old styles of vape pens are mostly gone. After that came the pod-style vaping devices like Juul and Swarin, which look like USB devices or other school supplies. The most popular vaping devices among youth are disposable vapes, which means they use it once and then they throw it away. Some of the popular brands are Elf Bar, Flume, which look like an AirPod case with a mouthpiece.
Cô muốn nói là để mình bắt đầu trước để thảo luận về những cái loại thuốc mới, thuốc lá điện tử, vaping, mình dùng để vaping hay hít, hay là e-cigarette là mình dùng để hút, là thuốc lá điện tử. Thì trong những năm qua, thuốc lá điện tử đã được thay đổi rất nhiều. Các dạng, hồi đó mình kêu là vape, là cái thuốc lá điện tử, nó nhìn như là cây bút, thì nó cũ và nó cũng dần biến mất rồi. Thì thay vào đó là các loại dụng cụ vaping để hít vô đó. Nó có dạng giống như cái pods, là giống như là đồ đựng thuốc. Với cái tên gọi là Juul, hay là một cái nữa gọi là Swarin, thì nó có hình dạng giống như là một cái cây mà mình giữ tài liệu để mà mình lưu giữ tài liệu lại, thì nó giống như là cái USB, thường mình hay nói USB, thì hay là các đồ dùng để giống như là những cái đồ dùng mà các em để học. Thì những loại vape thông dụng trong giới trẻ thanh thiếu niên bây giờ thường các em thường thích hít là vape, thì các em thích dùng những cái mà nó được kêu là disposable, có nghĩa là mình dùng một lần rồi mình liệng đi, mình quăng đi. Thì một vài hiệu nổi tiếng mà các em hay sử dụng bây giờ là Elf Bar hay là Flume, thì mình cái những cái này nó nhìn cũng giống như là một cái loại mà mình đựng cái AirPod. Nhưng nó là loại dạng thuốc hút, cho nên khi mình nhìn thì mình tưởng là chỉ là những cái đồ đựng cho những cái điện thoại hoặc là dụng cụ cho các em thôi, nhưng mà thật sự nó là những cái thuốc để mà các em hút.
Yeah, cảm ơn chị Tammy. And these devices usually come in sweet flavors, which make them very appealing to youth. So, however, these artificial flavors can release harmful chemicals when they're heated and inhaled. And the most important thing to know about these new devices is that the nicotine levels are incredibly high, which makes them as addictive as cigarettes, especially for a young person because their brain is still developing. And it makes it much more difficult for them to concentrate and do well in school. It can be difficult to tell if a young person is vaping because they will not appear high from the nicotine. You're more likely to notice the signs of nicotine addiction, which appear when someone has not used their vape in a while, their brain is craving more nicotine, and these signs can include being irritable, moody, seeming anxious or restless, having trouble concentrating. And while some of these signs are common for most teens, you want to look for significant changes or seeing these symptoms worsen, like over consistently weeks and months at a time.
Vì những dụng cụ này giống như cô nói, nó chứa thuốc, nó có vị ngọt nên rất được các em thanh thiếu niên thích và ưa chuộng. Thì nhưng mà ngược lại, những cái hóa chất nhân tạo này khi các em làm nóng lên và hít vào sẽ tạo ra rất nhiều hóa chất rất là độc hại cho các em. Việc quan trọng mà quý vị cần biết về các dụng cụ mới này là những cái thành phần nó chứa đựng thành phần nicotine rất là cao và có thể dễ làm cho người hút, đặc biệt là các em thanh thiếu niên, dễ bị nghiện, không khác gì những thuốc lá tới trước. Và chất nicotine còn ảnh hưởng đến sự phát triển về não bộ của các em và gây khó cho các em tập trung, cũng như ảnh hưởng xấu đến cái việc học tập của các em. Và hơn nữa là thật khó để mà quý vị có thể biết được là các em có đang dùng vape hay không, vì các em sẽ không có những biểu hiện như bị phê thuốc từ chất nicotine, ngoại trừ các em không dùng một khoảng thời gian dài thì não của các em sẽ thèm thuốc vì không thể vape, thì quý vị mới nhận thấy được các biểu hiện nghiện chất nicotine như là bị cao có hay là ủ rũ và có vẻ bồn chồn hay thao thức hoặc thiếu sự tập trung. Thì dù các dấu hiệu này thường mình nhìn thấy đa số ở các em thanh thiếu niên đều như vậy, nhưng quý vị cũng nên để tâm tới các sự thay đổi đáng kể hoặc chú ý xem các triệu chứng này có nặng hay không. Thí dụ mình theo dõi mỗi ngày, cái sự thay đổi mỗi ngày nó ra sao, mỗi tuần nó ra sao, mỗi tháng nó ra sao, thì mình mới xác nhận là em có phải bị hay không. Tại vì những cái triệu chứng này các em thanh thiếu niên cũng có thể chán rồi nó tỏ ra như vậy, nhưng không có nghĩa là các em sử dụng thuốc.
Yeah. In addition to vape and e-cigarettes, I do want to bring attention to something we are seeing an increase in, which is the use of nicotine pouches. And a very popular brand is Zyn. These tiny pouches contain powdered nicotine, and this is synthetic nicotine. It's placed between the lip and the gum. This does not require spitting the other ways that chewing tobacco does, which makes them easier to hide. However, they still deliver high levels of nicotine, which can lead to addiction and make it harder for teens to focus in class or enjoy social interactions without feeling anxious or irritable. Because one pouch of nicotine, it's equivalent to 3 cigarettes worth of nicotine.
Và ngoài những cái điều mà cô đã nêu trên, thì cô cũng muốn cho quý vị chú ý vào một cái loại mới mà các em sử dụng ngoài những cái thuốc lá cũng như những ống điếu, thì họ có một cái các em sử dụng những cái gói nicotine được gọi là Zyn, thì nó đang trong đà gia tăng và các em sử dụng rất nhiều. Thì những gói này nhỏ và nó chứa cái chất nicotine rất là cao, rất là nhiều, và nó là dạng bột và có thể ngậm giữa cái môi và cái níu răng. Thì nó khác với những cái thuốc trước là những cái dạng nhai, thì các em phải nhả. Nhưng mà sử dụng cái loại này các em không phải nhả bã thuốc, cho nên các em có thể dễ dàng che giấu. Và sản phẩm này nó chứa một cái lượng nicotine cao và có thể dẫn đến việc gây nghiện và làm cho các em thanh thiếu niên khó tập trung để có thể giao tiếp với người khác mà không cảm thấy lo âu hay cáo gắt khi mà mình phải giao thiệp với những người khác. Thì cô nói thí dụ một cái bao bột này đó thì nó bằng 3 điếu thuốc. Cái chất nicotine nó bằng 3 điếu thuốc mà các em có thể hút.
Yeah. And the biggest concern still remains the nicotine addiction, because high levels of nicotine in these products can disrupt their brain development and impair their concentration. This often translates into lower academic performance and difficulty in managing their emotions and maintaining healthy social relationships. And because addiction can develop quickly, teens might become moody or irritable when they haven't vaped or used a nicotine pouch recently.
Và cô nói là một điều lo ngại nhất vẫn là cái tính gây nghiện của chất nicotine. Cái mức nicotine cao trong các sản phẩm này có khả năng hủy hoại sự phát triển của não bộ của các em và giảm đi cái sự tập trung của các em, và có thể dẫn đến kết quả học tập kém và gây khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc hay duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh. Do chất này có hiệu ứng làm dễ gây nghiện nên thanh thiếu niên hút vape hoặc dùng nicotine gói thì tâm trạng của các em hay bị thất thường hoặc là cáu kỉnh hoặc là cao có khi mà các em tiếp xúc với những người xung quanh.
And if you or your child need help to quit smoking or vaping, the Orange County Healthcare Agency has a free program called New Lung, which offers services in English, Vietnamese, and other languages. You can call 866-NEW-LUNG for private counseling over the phone or Zoom, or go to 1-866-NEW-LUNG.com to get resources, including a podcast with tips for quitting.
Và nếu quý vị hoặc là con quý vị cần giúp để mà cai thuốc thì quý vị cũng sở y tế hạt Orange có cái chương trình miễn phí gọi là New Lung, có nghĩa là lá phổi mới, giúp cai thuốc lá hay là vaping, và họ có tiếng Anh, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác để mà có thể giúp cho quý vị cũng như con em quý vị. Thì để biết và để được tư vấn riêng qua điện thoại hay là Zoom, quý vị hãy liên lạc số 1 số 866 New Lung là 866-639-5864. 866-639-5864 hoặc là để nhận các nguồn hỗ trợ gồm các chương trình phát thanh podcast với các hướng dẫn cai thuốc thì quý vị cũng có thể ghé qua trang mạng là 1866newlân.com.
Cảm ơn Tammy cũng như là vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay, nay là cô Lisa Nguyễn. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Thì tối hôm nay cô Lisa Nguyễn từ chương trình của Sở Giáo dục hạt Orange là Orange County Department of Education. Cô là một người phụ tá dự án chương trình phòng ngừa rượu và ma túy và cô đang chia sẻ trên đài Radio Bosa về những chất mà con em của chúng ta thường hay bị nghiện, đó là về những cái các loại thuốc lá điện tử vaping hoặc là e-cigarettes. Thưa quý vị, thì chúng tôi đang chia sẻ với quý vị về cái đề tài thanh thiếu niên với những hành vi liều lĩnh. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về những cái chất hay là những cái thuốc nghiện như thế này đó thì quý vị có thể gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại chúng tôi tối hôm nay. Và đề tài này rất là quan trọng và đôi khi mình nghĩ là con em mình chỉ có dùng thuốc lá thì thuốc lá có những cái mùi, nhưng mà thật ra những cái những cái vaping này đó đôi khi nó thành ra một những cái pouch phải không cô Lisa, nó không có mùi gì hết á. Hay là những cái e-cigarette nó cũng chả có mùi gì hết. Đôi khi con em của mình mua ở những cái tiệm smoke shop hoặc là bạn bè mua cho thì nhìn giống như là mấy cái pouch, nhìn giống như cái gum phải không?
Như là nhỏ cô, xíu
nhỏ xíu thôi rồi các em ngậm phải không? Rồi đôi khi ngậm xong cái là vứt ra ngoài thì lúc đó thì mình mới thấy là, ủa mình cứ nghĩ là gum,
xinh gum,
gum chứ đâu có phải là đó là những cái chất thuốc vaping nghiện như thế vậy. Cho nên cô nắm vững rất là đề tài tối hôm về đề tài tối hôm nay, thì nếu được thì quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại Lisa Nguyễn tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị gọi vô đài. Thì Linh cũng nhân tiện đây cũng cảm ơn quý vị, tại vì tuần vừa rồi đó thì học khu đã gửi một cái bản thăm dò ý kiến hỏi thăm quý vị là trên đài Radio Bosa thì quý vị cho cái chương trình giáo dục và tuổi trẻ đó thì quý vị có cảm thấy là những cái đề tài chúng tôi đưa ra có hỗ trợ và giúp đỡ cho gia đình với lại con em nó như thế nào. Thì cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ đã chia sẻ những cái ý kiến đó với lại chúng tôi, và chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ tiếp tục phổ biến những cái chi tiết quan trọng đó trên đài Radio Bosa cho nền học mới. Và Linh biết là quý vị có nghe, tại vì đa số quý vị nghe chương trình này nhưng mà đôi khi quý vị ít gọi vô. Thì nếu mà quý vị đang nghe trên đài đó thì cho Tammy cũng như cho Linh và chị Minh Phượng biết là quý vị vừa nghe và vừa muốn học hỏi thêm. Và trong cái sự học hỏi đó thì quý vị gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại chúng tôi tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả cho số điện thoại.
Dạ, tiếp theo lời của cô giáo Linh thì thưa quý vị thính giả, bằng cách quý vị gọi vào ngay bây giờ qua các số điện thoại 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Quý vị cũng có thể đề nghị, quý vị cũng có thể cho ý kiến. Và chính ý kiến của quý vị hay thắc mắc của quý vị mới chính là cái giúp cho các quý thầy cô của dân học khu Garden Grove được phục vụ hữu hiệu hơn và giúp cho các em học sinh trong vùng hữu hiệu hơn nữa. Thưa quý vị, và đường dây điện thoại Minh Phượng đã mở ra, chừng quý vị gọi vào thì cô giáo Linh sẽ bắt đầu với chương trình và Minh Phượng xin được tiếp ngay. 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Minh Phượng lại trở lại với các cô giáo.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Thì vừa rồi đó thì cô Lisa có chia sẻ với chúng ta về những các dạng vape pen hay là thuốc lá điện tử bằng cây bút đó thưa quý vị. Thì bây giờ Linh muốn được thì cô Lisa chia sẻ thêm là nếu được thì cô có những cái chi tiết gì mà cô có thể chia sẻ về thuốc bán theo toa hoặc là fentanyl không thưa cô?
Yeah, got you, Lynn. So let's talk about fentanyl. As I mentioned last time, many people across California and the United States are dying from this powerful drug, fentanyl. It's an opioid pain reliever that is normally used in hospitals during surgery for severe pain, and it's generally very safe when used under medical supervision, and it is 100 times as strong as morphine. However, criminal organizations have figured out how to make their own fentanyl very cheaply, and they're mixing it into illegal drugs like cocaine and heroin. More importantly, they're pressing these fentanyl powder into fake prescription pills that look like real medication. People are getting these pills from their friends, drug dealers on social media, or fake pharmacies online, and they often have no idea that these fake pills exist, and they simply genuinely believe that they're getting real medication. Because it is so powerful, fentanyl can cause an opioid overdose, which stops their breathing and sadly has led to many deaths.
Cô nói là có bây giờ thảo luận về fentanyl. Như cô đã đề cập lần trước, nhiều người tại tiểu bang Cali và Hoa Kỳ đã chết vì thuốc fentanyl. Đây là thuốc thuộc nhóm opioid, có nghĩa là thuốc dùng để trị giảm đau, và thường thường thì họ sử dụng khi làm phẫu thuật trong bệnh viện và cho những cái trường hợp mà đau rất là nặng, rất là nghiêm trọng. Thì thường thì thuốc này rất là an toàn khi sử dụng dưới sự giám sát của các bác sĩ. Nhưng mà tuy nhiên các tổ chức tội phạm đã tìm ra cách sản xuất fentanyl với giá rất rẻ và trộn với các loại thuốc bất hợp pháp như cocaine hay heroin là bạch phiến. Điều đáng sợ hơn là họ nén bộ fentanyl thành những viên thuốc trông giống như là thuốc thật, và người sử dụng có được những viên thuốc này qua bạn bè, những người mà bán thuốc trên mạng xã hội hoặc là các hiệu thuốc giả trên mạng. Thì những người này không biết là có những cái thuốc giả và cứ tin rằng họ đang dùng những cái thuốc thật. Thì vì fentanyl nó rất là mạnh nên có thể gây ra tình trạng uống quá liều và làm ngưng thở, và điều đáng buồn là nhiều khi còn dẫn đến bị thiệt mạng nữa. Thì cô nói cái thí dụ là cái thuốc morphine trị đau, thì cái dạng fentanyl này nó còn mạnh gấp 100 lần so với cái thuốc morphine nữa.
Yeah, thank you. This year, we're starting to see some good news. Recently, there's been a small drop in number of deaths caused by fentanyl in Orange County. This shows we're making a small bit of progress in fighting this big problem, but there's still a long way to go. We need to continue educating our friends, family, neighbors to reduce the deaths even further. And to help explain why fake fentanyl pills are so dangerous, let's talk about chocolate chip cookies. So when you bake chocolate chip cookies, you have a different amount of chocolate chips in each cookie all the time. You know, one cookie might have 5, one cookie might have 10. It's just like the deadly fentanyl pills being made on the streets. One pill might have 2 milligrams, which is enough to kill an adult. One might have 0 milligrams. And this makes them very, very risky because people don't know how much they're taking and it can be very fatal.
Cô nói là nhưng mà năm nay thì mình có một cái tin vui là cái số người thiệt mạng và ngộ độc về fentanyl thì nó đã thuyên giảm tại hạt Orange. Một cái tin thật đáng mừng. Nhưng mà điều này cho thấy là chúng ta đã có tiến triển trong cái việc bài trừ fentanyl. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên, chúng ta nên tiếp tục chia sẻ với bạn bè và hàng xóm về những tác hại của fentanyl để giúp giảm đi con số bị thiệt mạng hơn nữa. Thì để quý vị hiểu thêm về sự tác hại của viên fentanyl nhân tạo là như thế nào, thì mình cứ tưởng tượng khi mình làm bánh cookie và chocolate chip là những cái hạt chocolate chip nhỏ mình bỏ trên cái miếng bánh đó, thì dĩ nhiên mỗi cái miếng bánh mình đâu có bỏ cùng mỗi con số chocolate chip đâu, có thể có cái miếng bánh năm viên và có một cái 10 viên viên chocolate chip. Nhưng mà để mà cô cho thấy cái sự tác hại của nó là nhiều khi các em mua những cái thuốc ở ngoài thì nhiều khi trong cái thuốc đó nó có khoảng 1 cái milligram fentanyl thì nó bằng có thể giết một cái người lớn. hoặc là cái viên thuốc đó không có không milligram và fentanyl thì viên thuốc đó không sao. Cho nên nhiều khi mình không biết cái liều lượng nó là như thế nào, cho nên cái việc sử dụng fentanyl nó rất là nguy hiểm và rất là mạo hiểm, thì chúng ta không tránh được sự rủi ro có thể thiệt mạng.
Và thưa quý vị đang tiếp tục lắng nghe phần trình bày của các quý cô trong học khu Garden Grove tối nay, cô Linh cũng như cô Tammy và cô Lisa Nguyễn, thưa quý vị, về trường hợp tổn hại cũng như là sự nguy hiểm, và giúp cho chúng ta, các quý vị phụ huynh, nhận biết được để mà giúp đỡ cho con em của mình tránh đi tội lỗi, thưa quý vị, và giải thích rõ cho các em biết. Nên các thắc mắc của quý vị hay chính đề nghị của quý vị sẽ giúp ích cho chương trình hơn nữa bằng cách quý vị gọi vào 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Các cô rất cần sự tham dự của quý vị trong tối nay, thưa quý vị. Trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng và xin cảm ơn chị Minh Phượng đã cho quý thính giả những số điện thoại để mà quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi với lại cô Lisa Nguyễn. Tối hôm nay cô đến từ chương trình của Hạt Orange, có nghĩa là Sở Y tế Hạt Orange, thưa quý vị. Và đề tài của chúng tôi tối hôm nay là thanh thiếu niên với những hành vi liều lĩnh, và cô đang chia sẻ những cái thuốc những cái loại thuốc rất là nguy hiểm mà con em của chúng ta có thể đang sử dụng, và cô muốn cho phụ huynh hiểu thêm về những cái chi tiết này, làm sao mà chúng con em của chúng ta có thể tránh xa khỏi những cái thuốc nguy hiểm này. Và nếu được thì Lisa có thể chia sẻ những chi tiết về cái thuốc bán, mình đã nói về cái thuốc bán theo toa fentanyl rồi đúng không?
Yeah.
Thì nếu được thì Lisa có thể chia sẻ những cái loại thuốc men nào nên đề phòng.
So first I want to emphasize that what I'm talking about tonight is illicit fentanyl. So that means illegal fentanyl, which is being manufactured by criminal organization, and it is mixed into street drugs and fake pills. If you or your family members have been prescribed fentanyl for pain relief, or you're given fentanyl at a hospital, that is an entirely different thing, and you don't need to worry about taking, you know, fentanyl that you, because it's from a pharmacy, from a doctor, is trusted. The dangerous fentanyl is the illegal, the illicit one.
Trước tiên cô muốn nhấn mạnh một điều là cô muốn nói cái loại thuốc fentanyl bất hợp pháp, có là illicit drug, đã được coi như là được nhóm ma túy tội phạm nhóm tổ chức tội phạm sản xuất. Còn việc sử dụng fentanyl do bệnh viện hoặc bác sĩ kê toa cho quý vị, hoặc là người trong việc trong nhà để mà trị giảm đau, là cái trường hợp hoàn toàn an toàn, tại vì quý vị được bác sĩ kê toa, thì quý vị không nên lo lắng về việc lỡ uống thuốc phải thuốc fentanyl nếu quý vị mua thuốc tại một tiệm thuốc đáng tin cậy của quý vị. Cổ muốn nhấn mạnh cái điều cổ nói đây là cái thuốc mà người ta sản xuất giả do cái tổ chức tội phạm sản xuất ra, và nó không có được kê toa bác sĩ, thì cái thuốc fentanyl đó họ thường thường gọi là illicit drug, có nghĩa là thuốc trái phép và không được bán chính thức tại các tiệm thuốc tây. Thì cổ đang nói về thuốc đó chứ không phải là thuốc của kê toa của bác sĩ.
Yeah, cảm ơn chị Tammy. But let's talk about the fake pills and the kind of pills that they are imitating. So the most common counterfeit pills that you can buy on the streets include opioid pain relievers like oxycodone or Vicodin. So those are given to us when we go to the dentist, you know, pull a teeth, they give you this kind of pain reliever. Or anxiety medication like Xanax when you have, you know, anxiety, and prescription medication for ADHD like Adderall. And you may have noticed that what all of these types of medication have in common, and that these are most commonly misused by young people to get high, and it can be very addictive when used in this way.
Và cô nói là mình bây giờ mình nói về cái ba cái loại thuốc giả mà các em thanh thiếu niên thường dùng. Cái đầu tiên là cái thuốc giảm đau. Thì thường thường mà mình đi bác sĩ mình nhổ răng đó, để mà mình giảm đau đó, thì bác sĩ sẽ kê toa oxycodone hay là Vicodin. Thì những cái thuốc này là thuốc giảm đau. Hoặc là khi mà mình lo âu, lo lắng thì mình họ thường thường hay cho là Xanax hay là Valium. Thì khi cái này để trị những cái chứng lo âu. Và những cái em mà hiếu động và thiếu tập trung, thường thường nói là ADHD đó, thì thường thường các em sẽ dùng cái loại thuốc gọi là Adderall. Thì ba cái loại thuốc này nó có cái điểm chung giống nhau là các em thường giới trẻ thường lạm dụng những thuốc này để mà tìm những cảm giác lâng lâng. Và thuốc này rất dễ nghiện nếu mà các em lạm dụng quá nhiều.
And as you may or may not know, there is a nationwide Adderall shortage right now. And I want you, all the parents out there, to know that young people who are feeling pressure to do well in school may have heard that Adderall and Ritalin can help them study and focus. I have personally heard stories of struggling students who died from taking fake Adderall that had fentanyl in it. So even if you don't think your child has tried alcohol, vaping, or other drugs, they need to know that these fake pills are everywhere and to only take medications that come from a trusted pharmacy and that you give it to them.
Và cô muốn cho quý vị biết rõ một điều là hiện nay trên toàn quốc thuốc Adderall đang bị thiếu hụt. Và cô muốn phụ huynh lưu ý về việc những bạn trẻ mà bị áp lực phải học giỏi ở trường, và có thể các em đã biết là thuốc Adderall và Ritalin có thể giúp các em tập trung. Cá nhân cô đã từng nghe kể về những em đã chết vì thuốc Adderall giả có chứa fentanyl. Trên vì vậy, ngay cả khi quý vị không nghĩ rằng con mình đã thử qua bia, rượu, thuốc lá hoặc là các loại thuốc cấm khác, các em cần nhận biết rằng những viên thuốc giả này có ở khắp mọi nơi, và các em cần biết là chỉ nên dùng thuốc mua tại những nhà thuốc đáng tin cậy và chính quý vị cho các em uống mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lisa cũng như là Tammy đã chia sẻ những chi tiết này để cho quý vị có thể hiểu thêm và để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Và chúng ta biết là những cái thuốc này đó tuy là gọi là thuốc prescription drug, nhưng mà nếu mà các em trẻ mà không có không có toa của bác sĩ mà dùng những cái này đó, nó rất là nguy hiểm. Thế vậy làm cách nào mà giới trẻ có được những cái thuốc này, thưa cô?
One of the most common ways that youth get started with misusing medication is by taking them from the medicine cabinet at home. So it's very easily accessible. Maybe it's in the restroom, you know, cabinet, somewhere easy for parents and youth to reach. So parents, you need to be aware of that, especially if you have tested medication that it's for you, it's for prescription for you. And we want to make sure it's in a safe space where they cannot reach, especially ones that treat severe pain, anxiety, ADHD, because your medication should not be their medication.
Cô nói một trong những cách mà các em thanh thiếu niên bắt đầu lạm dụng thuốc là thường các em lấy trong tủ thuốc gia đình. Và thường thường thì tủ thuốc gia đình của mình thì thường thường mình giữ ở trong nhà vệ sinh, ở trên mấy cái tủ. Thì cho nên quý vị đều biết điều này, đặc biệt nhất là những cái thuốc mà chúng ta vừa đề cập, thì quý vị nên giữ cái chỗ nơi mà các em không thể tìm thấy được. Đó là những thứ thuốc giống như giảm đau, lo âu, hoặc là ADHD là hiếu động và thiếu tập trung. Thì cô đề nghị là mình nên giữ những cái thuốc đó xa các em, để mà các em không có lấy được hoặc là các em không biết để đâu. Vì thuốc đó là kê toa cho quý vị và chỉ có quý vị dùng những thứ thuốc đó mà thôi.
Yes, and I recommend parents to take the following steps. So monitor them, make sure none is missing, secure them out of the reach of children, especially small children, because small children might think it's candy, you know, it's something they don't know. Small children tend to put small things in their mouths. Dispose of unused medication properly. If you have unused or expired medication, look for the medication drop boxes in your area or ask your pharmacist where you can dispose of expired medication.
À, một cái điều cô đề nghị là quý vị nên làm những bước sau đây khi mình quăng thuốc. À, thứ nhất là mình kiểm tra thuốc men của gia đình và bảo đảm thuốc không có bị thất thoát, hoặc là giữ khỏi tầm tay của các em, nhất là những em nhỏ. Thì thường thường các em nhìn thuốc thì có thể là tưởng là kẹo thì có thể bỏ vô miệng, hoặc là các em nhỏ thì thường thường hay lấy đồ bỏ vô miệng, cho nên mình khóa tủ và giữ để mà các em không có thể lấy được. Và khi mình vứt bỏ thuốc thì cũng nên vứt bỏ đúng cách. Thì quý vị cũng có thể hỏi dược sĩ trong vùng của mình để tìm xem những cái nơi nào mà họ có thể cho mình biết để mình vứt thuốc cho đúng, để mà nó hạn chế các em lạm dụng những cái thuốc đó.
And lastly, if you're looking around at online pharmacies to buy medications, you can go to safe.pharmacy. Yes, .pharmacy, not .com, to check to see if that website is legitimate. Prescription drugs can be very expensive, so scammers are starting to advertise very cheap medication on Facebook, other social media, but they're selling counterfeit pills. And I want to emphasize that if you buy medicine from your regular online pharmacy with your insurance, you don't have anything to worry about.
Và cuối cùng, cô muốn quý vị, nếu như quý vị mua thuốc trên mạng, thì quý vị có thể truy cập vào trang safe.pharmacy. Cô nhấn mạnh là safe.pharmacy chứ không phải .com, để kiểm tra xem những hiệu thuốc này có hợp pháp hay không. Và các loại thuốc chỉ được mua cho toa bác sĩ, có thể rất là đắt. Cho nên quý vị, những cái kẻ lừa gạt thì thường thường họ sẽ quảng cáo bán thuốc rẻ ở trên Facebook hoặc là những trang mạng xã hội khác. Cho nên cô muốn nhấn mạnh cho quý vị, thường thường mà họ nói bán rẻ và trên mạng xã hội thì thường thường đó là những cái thuốc giả. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh là nếu quý vị mua thuốc qua mạng với thẻ bảo hiểm tại các tiệm thuốc tây bình thường thì không có gì phải lo ngại cả.
Dạ vâng, cảm ơn Tammy và cô Lisa. Và chúng ta biết là phụ huynh cũng vậy, như Linh cũng vậy, Tammy, mọi người ở đây cũng biết là khi mà con em của chúng ta sử dụng ma túy, cần sa hoặc là những cái thuốc lá điện tử như này rất là nguy hiểm, đúng không? Hay là những cái thuốc mà gọi là trong tủ của những cái tủ cabinet của trong gia đình có những loại thuốc mà các em không phải là toa bác sĩ kê ra cho con của mình, nhưng mà của người khác, mà các em dùng những cái đó mà không đúng toa, không đúng liều thì cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của em. Thì lý do tại sao mà các em lại sử dụng hay là có những cái hành vi liều lĩnh như thế này và dùng những cái loại thuốc ma túy như cần sa như thế này?
So one of the reasons why someone a youth is doing it is because they're getting pressured by others, their friends group, their older sibling, or even another relative. Even seeing celebrities online, people on social media like Instagram, TikTok, these can influence their decisions. And another reason is just they're bored. So during their teen years, you know, especially their teen years, their brain is still developing, pushing them to look for new and interesting experience, and even danger can seem very exciting to them.
Và lý do thứ nhất các em nhìn thấy các em bắt đầu sử dụng hoặc là được sử dụng là thường thường bị áp lực của những người thân, những người quen, anh chị em trong gia đình hoặc là những người bạn. Thì nhiều khi do anh chị hay là hàng xóm đưa cho em hoặc là dụ các em. Ngay cả khi nhìn thấy những người danh tiếng, nổi tiếng hay những người trên mạng xã hội như Instagram và TikTok cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của các em. Thì một lý do khác là có thể vì các em nhàm chán. Đặc biệt các em thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên, trí óc của em đang phát triển và thúc đẩy các em muốn tìm tòi những kinh nghiệm mới lạ và có một chút nguy hiểm để mang lại sự hào hứng cho các em.
And another reason is teens are dealing with new feelings, stressful situations, and they're not sure what to do with these feelings. So they may turn to drugs or other risky behaviors to make them feel better temporarily. Finally, they may not have accurate information about the risks because their friends might tell them, you know, taking pills is no big deal. Or they may think that, you know, that guy got hurt because he wasn't careful, but that won't happen to me.
Một cái lý do khác là vì các em thanh thiếu niên đang ở cái hoàn cảnh mà các em cảm thấy nhiều áp lực, căng thẳng với nhiều cảm xúc mới lạ, khiến cho các em không hiểu rõ mình cần phải làm cái gì. Cho nên các em có thể tìm tới những chất cấm, những cái hành vi liều lĩnh, mạo hiểm để giúp các em thấy thoải mái, dễ chịu hơn trong lúc đó, tạm thời trong lúc đó. Hoặc là sao, hoặc là các có thể các em không hiểu chính xác về sự nguy hiểm. Bạn bè có thể dụ các em uống thuốc và nói là dùng thuốc này không sao đâu, thuốc viên này không sao đâu. Hay là các em nghĩ là tại cái người bạn kia bị chuyện là vì họ không cẩn thận, còn chính em thì chắc không có bị gì đâu.
Yeah. And as you can imagine, these reasons have been affected by the COVID pandemic. Boredom, stress, misinformation, and sometimes they're just curious on the internet become even more relevant in your children's lives. So in particular, many young people are reporting feeling sad, afraid, overwhelmed. So it's very important for parents to check in on how their children are feeling.
Như quý vị đã biết, những cái lý do cũng có sự ảnh hưởng của cái đại dịch COVID. Và trong lúc các em phải ở trong nhà thì các em cảm thấy nhàm chán, căng thẳng, cũng như có những cái tin tức sai lệch trên mạng mà có thể ảnh hưởng đến cái đời sống riêng của các em. Thì nhiều thanh thiếu niên cho biết là các em cảm thấy buồn rầu, sợ hãi hoặc là căng thẳng. Thì cho nên phụ huynh nên theo dõi để biết con em mình đang có những cảm xúc như thế nào để có thể giúp đỡ các em.
Yeah, and additionally, your kids are probably spending a lot more time on the computer and phone these days. While social media and texting have become an important part of their lives, we want to make sure as parents we're checking in with them, limiting their use of devices, especially very late at night, and talk to them about staying safe online.
Và cũng như quý vị cũng biết là hiện nay các em dành rất là nhiều thời gian để sử dụng điện thoại cũng như sử dụng các trang mạng. Thì trong lúc mạng xã hội và tin nhắn trở thành là một phần quan trọng trong đời sống của các em, quý vị cũng cần theo dõi và để giới hạn giờ sử dụng các thiết bị điện tử, đặc biệt là về đêm. Và nhắc các em nhớ là bảo vệ sự an toàn khi các em sử dụng những thiết bị điện tử trên các mạng xã hội.
Yeah. Cảm ơn Tammy và cô Lisa. Thì nếu được thì Lisa có thể chia sẻ có cái lời khuyên nào cho phụ huynh để ngăn ngừa nạn thiếu niên dùng rượu và chất cấm không?
Yeah, có. Family involvement is very crucial. I would offer a few important tips for parents to support their teens in making positive and healthy choices. The most important thing is strong communication. So be there for your child, support their interests, their activities, talk and actually listen to your child. And ask about how their lives are going. Be clear, very clear, that you disapprove of underage drinking and drug use, and regularly discuss the risks of drugs and alcohol use. You can bring up the topic using everyday moments, like seeing a character smoking on a TV show, seeing an alcohol advertisement on the freeway, or even mentioning what you've heard on this show. You know, when they're teenagers, it's okay to specifically discuss prescription drugs and that they can be as dangerous as illegal drugs. Any drug, legal or not, can affect their developing brain and body, especially when they are young. So let them know that drug dealers are selling fake pills with fentanyl, and they should never take pills that were not prescribed to them by a doctor.
Cô nói việc quan trọng nhất là chia sẻ và trò chuyện với các em, sẵn sàng chia sẻ với con, hỗ trợ các em sở thích và sinh hoạt của con, trò chuyện cũng như lắng nghe. Quan trọng là lắng nghe con nói về những diễn tiến trong đời sống của các của con. Và tỏ ra thái độ không chấp nhận việc các em uống rượu và sử dụng chất cấm, thường xuyên thảo luận về những nguy cơ cũng như việc sử dụng chất cấm và uống rượu. Hằng ngày những cái chuyện xảy ra trong ngày, giống như những lúc mà mình nhìn thấy nhân vật nào đó trên TV hút thuốc, hoặc là thấy những bản quảng cáo, hoặc là khi mà quý vị nghe một cái chương trình giống như nghe chương trình này vậy, thì thảo luận cho các em biết là cái ý muốn của quý vị về việc các em không nên sử dụng những cái chất cấm này. Và khi các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì phụ huynh nên đặc biệt thảo luận về các việc dùng thuốc có toa và cái tầm nguy hiểm, có toa cũng, cái tầm nguy hiểm đó cũng không khác gì với thuốc bất hợp pháp, nếu mà cái toa đó không phải cho mình. Bất cứ thuốc nào dù hợp pháp hay không đều ảnh hưởng đến sự phát triển của khối óc và cơ thể của các em, đặc biệt là em ở tuổi là thanh thiếu niên khi các em còn nhỏ. Và dạy cho các em biết những người buôn thuốc phi pháp, bán các viên thuốc giả và trộn chất fentanyl, các em nên tuyệt đối không dùng những thuốc không do bác sĩ kê toa cho mình.
And I want to add to that too, Tammy, that it's not just prescription, but also over the counter. So if your child, like let's say, has a headache and you give them Tylenol, make sure you give them the correct amount and that they are not taking it on their own.
Yeah.
Because that can be very dangerous as well.
Và cô cũng muốn bổ sung thêm là không chỉ có thuốc kê toa bác sĩ mà những cái thuốc bán ngoài quầy không có toa bác sĩ. Thí dụ như em không có khỏe và mình cho thuốc Tylenol đi, thì mình nên chính là mình cho em thuốc chứ em không có tự lấy thuốc uống, và mình phải cho đúng liều thuốc để cho các em thấy cái việc uống thuốc là nó quan trọng như thế nào.
Yeah. And then building on communication, it's also important to check in and be aware. So just know who your child is with, what your child is doing, when your child is doing, and where. When your child goes out, gets to know their friends, get to know their parents as well. Have clear rules and consequences about alcohol and drugs. You may need to watch them more closely if they have a mental health disorder, difficulty in controlling their impulses, and even experience traumatic events in their childhood, or if there's a family history of addiction.
Và cô nói là thường trò chuyện, điều quan trọng là nên kiểm tra và nhận thức được những cái điều nguy hiểm. Nên biết khi con mình đi ra ngoài là đi với ai, làm gì, lúc nào, ở đâu và nơi nào. Nên tìm cách biết bạn của con cũng như cha mẹ của bạn con. Đặt ra phép tắc rõ ràng và hậu quả về sử dụng rượu và ma túy. Là quý vị nên biết, nên để ý kỹ hơn nếu con của quý vị bị rối loạn sức khỏe tâm thần, khó kiềm chế, lúc nhỏ đã từng bị chấn thương, hoặc gia đình có tiền sử bị nghiện ngập, thì đó là những cái mà mình càng phải để ý kỹ hơn.
Yeah, and lastly, it's very important to show your kids how to make these healthy choices. Show them responsible attitudes and behaviors around alcohol and medicine use, so you have to model that as a parent. Show them how you deal with stress and difficult feelings with healthy activities like exercise, meditation, listening to music. Help your child practice to deal with peer pressure by teaching them how to say no to drugs and alcohol in a way that they feel comfortable. They can give reasons like, oh, you know, I don't want to try this drug because I don't want to get sick. Or, you know, I don't want to try this drug because I'm going to get in trouble. Or they can reverse the pressure onto their friend by suggesting something else to do, or just get help from friends and trusted adults around them.
Và cuối cùng là điều quan trọng là dạy các em biết cái chọn lựa hoặc là những cái quyết định lành mạnh, thì dạy con biết trách nhiệm cũng như hành vi đối với việc sử dụng rượu và thuốc men. Chính quý vị phải là người làm gương cho con về những vấn đề đó, và dạy con biết cách đối phó với sự căng thẳng và những cái cảm xúc mà tiêu cực bằng những cái sinh hoạt lành mạnh như là tĩnh niệm, nghe nhạc hoặc là tập thể dục thể thao. Dạy cho con cách ứng phó với những áp lực của bạn bè một cách khéo léo, tự tin và từ chối không dùng ma túy hoặc rượu. Thì em cũng có thể đưa ra những lý do như em không muốn sử dụng ma túy tại vì nó có thể làm cho em bị bệnh, hoặc là em sẽ bị rắc rối nếu em dùng những cái thuốc đó. Và dạy cho em cách khéo léo làm sao mình thay đổi cái tình thế bằng cách là mình tạo áp lực ngược lại cho bạn mình, là thay vì mình theo bạn mình dụ và làm những cái điều đó, thì mình có thể nói ngược lại và nói bạn của mình làm một cái việc khác, hoặc tìm cái việc khác mà cả hai cùng có thể làm. Mình tạo áp lực ngược lại để cái người kia phải theo mình chứ mình không có theo họ. Và cũng có thể tìm sự giúp đỡ của bạn bè hoặc là những người lớn đáng tin cậy để có thể giúp em nếu em gặp khó khăn trong việc ứng phó, hoặc là từ chối bạn những cái việc mà em không muốn làm.
Cảm ơn Lisa cũng như là Tammy đã chia sẻ những chi tiết cũng như là những cái lời khuyên cho phụ huynh để giúp cho con em tránh ra khỏi những cái hành vi liều lĩnh như là rượu, ma túy, cần sa, đúng không thưa hai cô? Và câu hỏi cuối cùng Linh xin đặt với lại cô Lisa là nếu được thì xin cô chia sẻ những cái nguồn hỗ trợ nào cho trong cái cộng đồng của chúng ta, cộng đồng người Việt của chúng ta, để giúp cho học sinh và gia đình thêm về những cái chi tiết chúng ta chia sẻ tối hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Linh. I would encourage parents to connect with the parent support program at their local school district, such as the parent and community outreach team at the Garden Grove Unified School District. The Boys and Girls Club of Garden Grove operates the Family and Youth Outreach Program, which is a counseling service that works alongside the juvenile investigators. So the FYOP has therapists who provide drug counseling, teen parenting, juvenile offender education, family counseling, and more. We also have our team developed a prevention resource for both parents and teens. It is our website. It is link.ocde.us. It starts with you. It is available in English and Vietnamese.
Cô khuyến khích quý vị là nên tìm sự hỗ trợ trong vùng của mình, ngay tại học khu của mình, như là ban giao tế cộng đồng học khu Garden Grove hoặc là câu lạc bộ của thanh thiếu niên Boys and Girls Club. Họ có cái chương trình điều hành để mà tiếp cận thanh thiếu niên và gia đình, gọi là FYOP, là một cái dịch vụ tư vấn hỗ trợ cùng song hành với các em thanh thiếu niên cũng như thám tử về lo về thanh thiếu niên. Thì FYOP có những cái chuyên viên trị liệu cung cấp hướng dẫn về ma túy, thì cha mẹ ở tuổi vị thành niên, giáo dục thiếu niên phạm pháp và tư vấn gia đình và thêm những cái chương trình khác. Ngoài ra cái nhóm của cô Lisa đây cũng có một cái trang mạng mà hồi nãy cô có đọc qua, thì nếu được quý vị gọi cần cái trang này thì gọi cho Tammy với chị Linh thì sẽ đọc rõ ràng hơn. Thì Tammy sẽ đọc là linksocde.us/startwithyou. Nếu mà quý vị cần rõ hơn thì gọi cho văn phòng để mình có thể đánh vần rõ ràng hơn.
Dạ, cảm ơn Tammy và cô Lisa rất là nhiều đã đến với chương trình tối hôm nay và trình bày những chi tiết rất là quan trọng để cho quý vị phụ huynh cũng như là con em của chúng ta biết thêm, để mà hỗ trợ về những cái hành vi liều lĩnh này, để có thể chúng ta biết những cái chi tiết này giúp đỡ cho con em cũng như là cho gia đình. Thank you Lisa for joining us. Cảm ơn Lisa rất là nhiều đã chia sẻ những cái tin cập nhật mới về cái đề tài tối hôm nay. Thank you so much for joining us tonight, Lisa.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình tối nay. Lisa cảm ơn cô Minh Phượng đã mời Lisa đến chương trình. Lisa cũng cảm ơn Linh và cô Tammy vì đã mời Lisa nói về thanh thiếu niên và những hành vi liều lĩnh. Lisa mong những chia sẻ này sẽ giúp ích cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị, đừng có ngại gọi vào số phone.
Lisa nói tiếng Việt giỏi không Tammy? Chị Minh Phượng ha, dễ thương quá. Cảm ơn Lisa rất là nhiều, nói tiếng Việt để cho quý vị phụ huynh có cơ hội nghe những cái chi tiết bằng tiếng Việt nữa. Và quý vị nhớ đón nghe chương trình kế tiếp của chúng tôi vào ngày 23 tháng 4 lúc 7 giờ và sẽ có thầy John Marsh đến chia sẻ những chi tiết về gọi là uy hiếp và uy hiếp, tránh xa uy hiếp trên mạng, đó là bullying and prevention of bullying, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị có thắc mắc gì về đề tài tối hôm nay hay là những chi tiết gì mà cô Lisa đã chia sẻ với chúng ta, thì xin quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Quý vị, tuy là Linh thấy là quý vị không có gọi vô đài, nhưng mà quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng của Linh với Tammy làm việc. Nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, một lần nữa là số điện thoại là 714-663-6084. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe chương trình của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa tối hôm nay. Chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ với Học khu Garden Grove qua những cái đề tài mà chương trình đã mời các quý vị khách mời lên và đã trình bày những đề tài rất là có hữu ích, thưa quý vị. Một lần nữa, đề tài tối nay, nếu quý vị có thắc mắc, ý kiến hoặc là quý vị lo âu thì quý vị có thể điện thoại vào ban ngày cho học khu Ban Giao tế Cộng đồng là 714-663-6084, 714-663-6084. Minh Phượng cảm ơn quý cô cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hữu ích này, và mong quý vị tiếp tục giữ chương trình của Radio Bonsa để chốc lát nữa đây đón nghe các tiết mục còn lại của Radio Bonsa. Và Minh Phượng hy vọng rằng là trong kỳ tới với chương trình với quý thầy cô, chúng ta lại có nhiều cái để chúng ta cùng nhau học hỏi thêm, thưa quý vị.